Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước, truyện ngắn công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Quế Phương theo dõi tin tức.
Các giám mục Đức về Vatican gặp Đức Thánh Cha và thăm giáo triều Roma.
Vatican, sáng ngày 17 tháng 11, 63 giám mục của các giám mục Đức đang trong tuần đi Ad Limina ở Roma, viếng mộ hai thánh Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh, đã có cuộc gặp gỡ kéo dài 2 tiếng với Đức Thánh Cha.
Theo thông cáo của Hội đồng giám mục Đức, buổi ý kiến Đức Thánh Cha kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ và như một vòng trò chuyện cởi mở. Trong đó, các giám mục có thể nêu ra các câu hỏi về vấn đề của họ và Đức Thánh Cha đã trả lời từng người. Theo hãng tin CNA tiếng Đức, thông cáo báo chí cũng nói rằng Đức Thánh Cha và các giám mục đã trao đổi những suy nghĩ về việc chăm sóc mục vụ trong thời đại thay đổi, sự tự hiểu về thừa tác vụ linh mục và giám mục, sự dấn thân của giáo dân trong giáo hội, cũng như thách đố về việc làm thế nào để truyền giáo có thể thành công trong bối cảnh của một thế giới tục hóa. Tuyên bố của Hội đồng Giám mục Đức nói thêm rằng, ngoài ra các giám mục đã có thể báo cáo về kinh nghiệm của họ trong các giáo phận, cũng như sự dấn thân của giáo hội Đức trên mức độ toàn cầu. Một chủ đề khác cũng nổi bật trong cuộc gặp gỡ đó là vấn đề trách nhiệm chính trị, sự gắn kết xã hội và viễn cảnh hòa bình khi đối mặt với các xung đột toàn cầu và khu vực đã định hình cuộc gặp gỡ. Cuối cùng, các giám mục Đức cũng đối thoại với Đức Thánh Cha về các khía cạnh của con đường công nghị của giáo hội Đức và tiến trình hiệp hành trên toàn cầu. Trong cuộc phỏng vấn trước chuyến viếng thăm tòa thánh, Đức Cha Joe Bassing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức tin rằng không phải ngẫu nhiên mà các giám mục chúng tôi được mời đến Roma lúc này. Theo Ngài, ở Roma rất thiếu hiểu biết về tiến trình của chúng tôi. Đó là lý do tại sao tôi rất biết ơn, vì chúng tôi thực sự có nhiều thời gian để nói về điều này cùng nhau. Đây là một cơ hội thực sự.
Tổ chức cứu trợ bác ái Công giáo Pháp kêu gọi hỗ trợ người nghèo.
Paris, trong báo cáo thường niên được công bố ngày 17 tháng 11, Tổ chức cứu trợ bác ái Công giáo Pháp đề cập đến tác động của cuộc khủng hoảng sức khỏe đối với các gia đình nghèo, đồng thời mời gọi mọi người đồng hành, lắng nghe và trợ giúp các gia đình này.
Tổ chức bác ái Công giáo đã thực hiện một cuộc khảo sát thống kê thu thập dữ liệu từ 8.700 hộ gia đình được các nhóm của Hiệp hội đón tiếp trên cả nước. Nghiên cứu của tổ chức liên quan đến hồ sơ và ngân sách của các hộ gia đình thời gian trước và sau cuộc khủng hoảng sức khỏe. Theo đó, trong năm vừa qua, gần 1 triệu người đã được trợ giúp bởi các tình nguyện viên của tổ chức bác ái Công giáo, một nửa trong số đó là trẻ em. Chủ tịch tổ chức, bà Veronique Devize cho biết, nhu cầu trước tiên của các gia đình này là lắng nghe và hỗ trợ. Mọi người đang nỗ lực thực hiện các chiến lược tiết kiệm để có thể chi trả các dịch vụ hàng ngày. Bà chủ tịch cho biết thêm, đối tượng thứ hai cần được giúp đỡ trong thời gian này là người già. Nếu 41% người cần được giúp đỡ ở độ tuổi trung niên, thì tỷ lệ những người trên 60 tuổi hiện chiếm 12% so với chỉ 7% vào năm ngoái. Thành phần tiếp theo cần được trợ giúp là những người nhập cư. Cuộc sống của họ vốn đã khó khăn từ 10 năm qua. Dựa trên bức tranh cụ thể về tình trạng đói nghèo này, tổ chức phi chính phủ Công giáo đưa ra các khuyến nghị cho các cơ quan công quyền. Chính phủ phải có một chính sách chủ động để xóa bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực ở Pháp, bởi vì các biện pháp được áp dụng cho đến nay đã loại bỏ một phần dân số có nguy cơ bị tổn thương lớn với cuộc khủng hoảng COVID. Với tình hình này, sự nghèo đói ở một số gia đình có thể trở thành mãn tính, tính theo các khoản chi phí cố định, đặc biệt là tiền thuê nhà và năng lượng trong ngân sách của họ, một gánh nặng đang gia tăng theo lạm phát hiện nay. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Tôn giáo trong chiến tranh Ukraine, tác giả Trần Đức Anh, dòng Đa Minh.
Kính thưa quý vị thính giả, thật là buồn và gương mù đối với các tôn giáo trên thế giới. Trong khi Đức Thánh Cha Francisco nỗ lực đưa Kitô giáo xích lại gần các hệ phái Hồi giáo để cổ võ sự sống chung trong tình huynh đệ nhân loại, thì hai nước có đại đa số dân theo chính thống giáo là Nga và Ukraine lại giao chiến khốc liệt với nhau, đe dọa hòa bình và an sinh của toàn thế giới. Mặc dù chính thống giáo tại hai nước này đều bắt nguồn từ cùng cuộc trở lại Kitô giáo của Thánh Vương Vladimir thứ nhất vào năm 988. Đâu là vai trò và lập trường của tôn giáo trong chiến tranh hiện nay? Cộng đoàn chính thống giáo tại Ukraine tiếp tục bị phân hóa thành Giáo hội Chính thống Ukraine độc lập, được Đức Thượng phụ Chính thống Bartolomeo thứ nhất của Constantinople, giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo trên toàn thế giới, công nhận. Và Cộng đoàn Giáo hội Chính thống Nga tuy thuộc Tòa Thượng phụ Moscow nhưng được nhiều quyền tự trị. Tại những miền Nga chiếm đóng, chính thống Ukraine bị cấm hoạt động. Và ngược lại, có những nhà cầm quyền địa phương ở Ukraine gây khó dễ cho các tín hữu chính thống Nga. Trong tình thế chiến tranh hiện nay, nhiều tín hữu đã rời bỏ Giáo hội Chính thống Nga để thuộc về chính thống Ukraine. Nhưng đa số vẫn âm thầm giữ nguyên vị thế của mình. Hoạt động mạnh nhất trong bối cảnh hiện nay chính là Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương do Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, 52 tuổi, làm giáo chủ với khoảng 5 triệu tín hữu. Hằng ngày, Ngài vẫn truyền đi một sứ điệp video để động viên và ủy lạo tinh thần các tín hữu thuộc quyền trước những tàn phá và chết chóc do chiến tranh. Ví dụ, trong sứ điệp ngày 15 tháng 11 vừa qua, Ngài nói: "Chỉ trong một ngày, gần 100 tên lửa rơi xuống trên các trung tâm dân cư của chúng ta. Hầu như tại mọi nơi ở Ukraine, các cơ cấu hạ tầng đã bị hư hại, những cơ cấu cung cấp điện lực bị tê liệt. Thậm chí có những vùng giáp với nước Ba Lan, anh em láng giềng của chúng ta cũng bị chiếu cố. Ngày hôm nay, nhân danh Thiên Chúa, tôi muốn lên án những tội ác này, tội ác chống lại nhân loại. Tôi lên án sự vi phạm công pháp quốc tế, vi phạm những quy tắc và phong tục về chiến tranh." Đức Tổng giám mục cũng nói: "Xin Chúa chữa lành những bệnh tật xã hội nội bộ ngăn cản chúng ta đoàn kết với nhau để phục vụ dân tộc chúng ta trước nghịch cảnh và chiến tranh, để đặt thiện ích của nhân dân lên trên lợi lộc của tư nhân hoặc đảng phái." Và Đức Tổng giám mục trưởng nhắn nhủ các tín hữu: "Anh chị em thân mến, tôi muốn nói với anh chị em rằng đừng sợ, đừng để cho kẻ thù đe dọa Ukraine. Cùng nhau chúng ta có thể kháng cự, chúng ta hãy chống lại cuộc tấn công tâm lý mà kẻ thù đang gây cho chúng ta kể cả ngày hôm qua 15 tháng 11. Chúng ta cùng nhau kháng chiến vì Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngày hôm nay, một lần nữa, chúng ta có thể nói rằng Ukraine kháng chiến, Ukraine chiến đấu, Ukraine cầu nguyện." Từ đầu cuộc chiến tranh tại Ukraine, ngày 24 tháng 2, Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk luôn ở lại trong nước với dân chúng và các tín hữu, chia sẻ và nâng đỡ họ. Nhưng trung tuần tháng 11 này, Ngài đến Roma để gặp gỡ và cảm ơn Đức Thánh Cha vì luôn hỗ trợ nhân dân Ukraine, cổ võ cầu nguyện và tìm mọi cách để phản hồi hòa bình tại đây. Đặc biệt, hôm 14 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục đã gặp gỡ khoảng 30 vị đại sứ các nước cạnh tòa thánh để trình bày về diễn tiến chiến tranh tại Ukraine cũng như việc phục vụ của giáo hội và những diễn tiến cần thiết để tiến tới một nền hòa bình công chính trước sự xâm lăng của Nga. Trong bài tường trình, Đức Tổng giám mục Shevchuk chia sẻ những dư kiện bi thảm về tình trạng nhân đạo ở Ukraine, nhắc đến những quyền bị vi phạm trong chiến tranh do các lực lượng Nga gây nên, quyền sống trong an ninh, những vi phạm quyền cư trú, trợ giúp y tế và giáo dục. Ngài cũng tố giác quân Nga sử dụng những vũ khí bị cấm chống lại thường dân và những đối tượng dân sự, sự vi phạm tự do và sự cưỡng bách di cư của dân chúng Ukraine do chiến tranh, kể cả những vụ phát lưu dân Nga sang Liên bang Nga. Đức Tổng giám mục giáo chủ nhận định rằng viễn tượng hòa bình và cuộc sống sau chiến tranh vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Điều này chỉ có thể diễn ra sau khi làm sáng tỏ sự thật về những gì xảy ra, công lý và sự hoán cải tâm hồn. Nhưng điều chắc chắn đó không phải là một con đường dễ dàng. Tại Ukraine cũng có cộng đoàn công giáo Latin với khoảng 800.000 tín hữu, với vị thủ lãnh là Đức Cha Mokrisky, Tổng giám mục giáo phận Lviv. Trong số những hoạt động liên quan đến tình thế do chiến tranh gây ra tại Ukraine, Đức Tổng giám mục cảnh giác chính quyền nước này đừng tạo cớ để Nga viện vào đó để biện minh cho hành động xâm lăng. Cụ thể là các biện pháp cấm nói tiếng Nga và cấm giáo hội chính thống Nga không được hoạt động. Ngài gọi đó là một sai lầm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tương lai ở Ý, Đức Tổng giám mục nhìn nhận rằng sự đố kỵ đối với tất cả những gì liên quan đến Nga là phản ứng dễ hiểu, nói lên sự tự vệ và phản đối chống lại kẻ xâm lăng đang tàn phá đất nước Ukraine từ tháng 2 năm nay, gây chết chóc, đau thương và chia lìa, và không ai ở đây muốn chiến tranh. Nhưng đồng thời, Đức Tổng giám mục cũng nhận xét rằng hầu hết những người tị nạn đến thành phố Lviv ở miền Tây Ukraine là những người nói tiếng Nga, họ không kém phần là người Ukraine và có những thân nhân, bạn hữu đang chiến đấu để giải phóng Ukraine. Vì thế, việc cấm sử dụng tiếng Nga được quyết định ở mức độ toàn quốc là điều nguy hiểm. Việc làm đó có nghĩa là gạt ra ngoài lề một phần đất nước. Khi vị thống đốc của một miền viếng thăm trung tâm tị nạn của giáo phận chúng tôi, một trong những người tị nạn nói, tại trung tâm này ở thành phố Lviv, chúng tôi cảm thấy an bình và chúng tôi cảm ơn quý vị vì điều này. Nhưng khi chúng tôi đi ra đường, dân chúng nghe chúng tôi nói tiếng Nga, tức khắc họ chỉ tay vào chúng tôi. Đức Tổng giám mục Mokrisky nhận định rằng Ukraine cần theo kiểu mẫu của Thụy Sĩ, tại đó có bốn ngôn ngữ quốc gia. Còn về giáo hội chính thống, Đức Tổng giám mục nêu nhận xét, từ khi bắt đầu chiến tranh tại Ukraine, có những thay đổi của các tín hữu chính thống Nga, họ ngã theo giáo hội chính thống Ukraine. Nhưng giáo hội Nga vẫn tiếp tục là giáo hội của dân chúng. Họ không theo những lời của Đức Thượng phụ chính thống Kirin ở Moscow là người ủng hộ chiến tranh của Putin. Đức Tổng giám mục Mokrzycki bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha Francisco liên tục can thiệp để lưu ý thế giới về cuộc chiến tranh điên rồ ở Ukraine. Tuy nhiên, tôi cảm thấy giới lãnh đạo ở Điện Kremlin giả điếc trước những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, mục tiêu của họ là chinh phục được Ukraine. Về phần giáo hội chính thống Nga, ngay từ đầu, Đức Thượng phụ Kirin đã ủng hộ và bênh vực chính sách của Tổng thống Vladimir Putin, nên bị dư luận thế giới lên án. Một số giáo hội thành viên Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva đòi trục xuất giáo hội này ra khỏi hội đồng, nhưng yêu cầu này không được chấp thuận. Hiện nay đang có dự án thành lập một đạo binh thánh giá Thánh Andre dưới cờ của giáo hội chính thống Nga để hỗ trợ các đoàn quân chính quy của Nga ở Ukraine. Họ tham gia chương trình động viên các binh sĩ theo khẩu hiệu yêu nước, đức tin và tinh thần quốc gia. Điều này đã từng xảy ra tại Syria và nay tái diễn tại Ukraine. Giống như nhiều toán quân chính quy, các dân quân này cũng được các linh mục chính thống Nga chúc lành trước khi ra chiến trường. Trong khi đó, cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại Nga không làm gì được ngoài việc cầu nguyện cho hòa bình và hy vọng hòa giải. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha và Tòa Thánh luôn tỏ ra sẵn sàng làm trung gian thương thuyết giữa hai bên lâm chiến và liên tục kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho Ukraine đang bị tang thương vì chiến tranh, lên án những hành vi tàn ác nhưng không chỉ đích danh thủ phạm, đồng thời cảnh giác chống nguy cơ leo thang chiến tranh. Lần mới nhất lên tiếng là buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 16 tháng 11 vừa qua. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy cầu nguyện không ngừng cho Ukraine đau thương. Xin Chúa ban cho người Ukraine ơn an ủi, can đảm trong thử thách và hy vọng hòa bình. Tôi đau lòng khi hay biết những đau khổ và lo âu vì những cuộc tấn công mới đây bằng các tên lửa vào Ukraine gây ra chết chóc và thiệt hại cho nhiều hạ tầng cơ cấu dân sự.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Truyện ngắn Chứng Thầm của tác giả Hoàng Hải, trích từ tập truyện ngắn Người Gieo Hạt. Người đọc Bích Ngọc. Vatican News tiếng Việt thực hiện. tới tay anh là một mảnh giấy gói mấy cái bánh. Anh vừa ăn vừa liếc xem bài báo nói gì. Ngôn ngữ lạ lẫm này anh mới học được hơn một năm, đọc còn chậm trầy chậm trật. Bài báo nói về một vụ án mạng. Anh thấy tấm hình của một người đàn ông nằm trên sàn của một căn phòng với những bức tường tróc sơn loang lổ. Trên trần treo một cái quạt và một sợi dây thừng buộc vào móc sắt ở đuôi chiếc quạt máy. Gần đó có một khung cửa sổ nhòe nắng. Cảnh sát xác định đây là một vụ giết người. Nạn nhân bị cắt đứt 10 ngón chân trước khi bị treo lên trần nhà. Chiếc xe buýt xuất hiện sau những hàng cây. Tuyến số 12 sẽ đưa anh tới chỗ làm trong vòng 10 phút. Anh làm dấu kết thúc bữa ăn sáng khi miếng bánh cuối cùng còn chưa nuốt trôi xuống cổ. Lại một nạn nhân là người châu Á nữa. Anh nghĩ vậy khi xếp nhỏ mảnh báo lại, lén lút nhét vào một khe hở của chiếc ghế chờ vì thùng rác nằm hơi xa. Suốt 4 tiếng ban sáng, anh bị vây bủa giữa những khối máy cồng cành. Giờ ăn trưa, anh chọn một góc nhỏ nhìn ra con đường có hàng cây với những bông hoa có cánh như chong chóng. Bạn đồng nghiệp thường ngồi chung với nhau để tán gẫu trong bữa ăn. Thỉnh thoảng họ cũng bật cười vui vẻ. Những tràng cười ấy hay làm anh thấy mình bị rơi ra khỏi thế giới đang sống, lạc lõng và lơ ngơ như một chú chó con lạc mẹ. Đứng trên tầng thượng của tòa nhà, có thể thấy khu phố của những người lao động. Những ngôi nhà nhỏ chen chúc kèn cửa nhau từng chút một. Nằm ở chóp đuôi của đường chính là khu vực của người nhập cư đến từ những nước nghèo hơn. Nhà ở đây nhỏ, đôi khi được che chắn tạm bợ bằng những tấm rado quảng cáo hoặc chỉ là những cái lều nhỏ chồm xuống mé của một con sông chảy xiên xiên gần đó. Anh có một căn gác trong xóm lao động. Chung nhà với anh là đôi vợ chồng người đồng hương. Từ đó đi bộ khoảng 10 phút sẽ thấy một ngôi nhà nhỏ với một cây thánh giá đắp bằng xi măng nổi trên bức tường phía trước. Nó chỉ lớn hơn phòng anh một chút. Bên trong có một thánh giá, một cái bàn để linh mục làm lễ và gần chục cái ghế đậu nhựa cho vài tín hữu đến dự lễ vào tối thứ năm và chủ nhật. Trước giờ lễ, vị linh mục già thường mở tiếng chuông bằng một cái loa nhỏ. Vài người rớt nước mắt. Tiếng chuông nhỏ đổ ra không gian chật hẹp, linh hồn của một ngôi thánh đường nghiêng bóng trong chiều tà, của một tháp chuông cổ kính trầm mặc, của những mẹ quê vừa xỏ dép vừa lúi húi cài mấy hàng nút bóp bên hông tà áo, của ông cha xứ gật gù cười bằng đôi mắt nâu thẫm và những nếp nhăn khi nhìn tụi con nít rượt đuổi nhau trước sân nhà thờ. Tối nay sau lễ, anh nán lại hơi lâu, bàn tán và than phiền cả những chuyện không đáng than phiền. Người tha hương vẫn luôn thèm nói và thèm nghe tiếng mẹ đẻ của mình. Khi coi đồng hồ thì đã hơn 11 giờ đêm. Anh thả bộ trên con đường lẩn khuất dưới những tàng cây tăm tối. Gió mát trong một đêm thanh vắng khiến lòng anh nhẹ nhàng, thanh thản. Bài giảng của vị linh mục không còn gì nhiều trong đầu, chỉ câu chuyện vui là anh vẫn nhớ rõ. Nó thật thú vị, làm anh cứ cười cười suốt chặng đường, đến độ không nghe tiếng bước chân đi đằng sau. Khi giật mình quay lại thì anh bị một trong hai người đàn ông trùm mặt đánh vào sau gáy. Âm thanh đầu tiên anh nghe khi lò mò ra khỏi cơn mê là tiếng chuông nhà thờ. Đến khi tỉnh hẳn thì tiếng chuông chỉ còn là tiếng ong ong choáng váng. Bên ngoài lỗ thủng của bức tường là bầu trời tái nhợt bởi ánh trăng xanh xao, hao gầy, treo chênh vênh như những đám mây và cánh đồng chỉ nghe tiếng gió hun hút chạy. khoảnh khắc đó, anh thấy mình như bị ném đến một nơi xa xôi, hoang vu nhất của thế giới, và hoảng hốt nhận ra mình đang bị trói gô lại trên một nền nhà ám bụi. Trước khi kịp sâu chuỗi những chuyện đã xảy ra, thì có hai người đàn ông bước vào phòng. Họ bật một ngọn đèn dây tóc mắc trên trần nhà. Bóng đèn quấn quanh bằng màn nhện, hắt chút ánh sáng xuống hai khuôn mặt trắng bủng, nhợt nhạt, như được ngâm lâu trong bóng tối. Anh cố gắng cựa quậy để ngồi dậy, nhưng vô ích. Anh lại cố trườn tới góc tường. Một trong hai người tiến tới gần. Người này to lớn, có hình xăm chi chít cả hai cánh tay và một bên mặt. Mày có phải là người Công giáo không? Hỏi đến lần thứ ba thì anh mới hiểu, mà lúc đó cũng không còn là câu hỏi nữa. Tên mặt xăm cau mày đá một cú đau điếng vào sườn anh rồi hét lên. Anh gật đầu. Đúng, tôi là người Công giáo. Người đó nhìn đồng bạn và mỉm cười bằng một cái nhếch mép. Anh coi đó như lời phán quyết dành cho mình. Hắn ta ngồi xuống bên cạnh, đưa bàn tay bóp vào hàm anh, giọng gằn gằn như có máu tràn qua kẽ răng. Mày có chịu bỏ đạo không? Có cái gì đó như một sự tức giận, uất ức, nóng bừng trào lên trong lồng ngực, nhưng ngay lập tức bị dập tắt bởi sự sợ hãi. Vành môi anh không kềm được run rẩy. Đây là đâu? Những người này muốn gì? Sao lại hỏi anh muốn bỏ đạo hay không? Trong giây phút ngắn ngủi và sợ hãi đó, anh nhớ lại những buổi ăn cơm ở nhà máy. Trong góc nhỏ quen thuộc của mình, anh luôn kính cẩn làm dấu thánh giá trước và sau mỗi bữa ăn. Không ít lần anh nghe tiếng cười thầm của đồng nghiệp sau lưng. Có lẽ trong mắt họ anh là một tên lập dị với thân hình nhỏ thó, làn da ngăm đen, trầm lặng và là tín đồ cuồng tín của một thứ tôn giáo kỳ quặc nào đó. Những ý nghĩ đó chỉ chợt thoáng qua vì tên mặt xăm lại đá vào sườn anh một cái và thêm một cái nữa. Anh hét lên, lời bật ra khỏi vành môi như một phản xạ. Không! Tên còn lại nãy giờ vẫn đứng im, nay cũng tiến tới. Hắn móc trong túi ra một cái kềm sắt. Anh hét toáng lên. Không, không, các người là ai? Sao lại bắt tôi? Bọn họ nhìn nhau cười. Nụ cười không ẩn chứa một niềm vui nào hết, chỉ là dấu hiệu của sự đồng thuận đen tối nào đó. Tên cầm kềm có một khuôn mặt rất đẹp, hiền lành. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng chân anh lên, mỉm cười bằng một nụ cười thiên thần trước khi chìa mũi kềm sắc lạnh về phía chân anh. Anh hất mạnh hai chân, tên mặt đẹp bất ngờ nên bị té nhào. Hắn ngồi dậy, đụng đỉnh phủi bụi quần, rồi kẹp hai chân anh vào nách. Tên còn lại đưa bàn chân to lớn đè lên ngực anh, khiến mọi cố gắng vùng vẫy đều tiêu tan. Sau đó là cảm giác đứt rời, đau đớn kinh khủng, phát ra thành tiếng thét. À! Vài con chim ăn đêm giật mình vỗ cánh lạch vạch bay lên. Trăng khuya bên ngoài chỉ còn là một vệt sáng nhòe qua đôi mắt đầy nước. Anh khóc nức nở, mồ hôi quyện nước mắt thứa ra ướt đẫm. Tên mặt xăm vẫn chưa bỏ bàn chân ra khỏi ngực anh. Hắn gằn giọng hỏi thêm một lần nữa. Mày có chịu bỏ thứ tôn giáo chết tiệt của mày không? Không. Một lần nữa, anh trả lời và cắn răng chờ đợi. Lần này cũng một ngón chân đứt rời, đau đớn khủng khiếp hơn lần trước. Tiếng kêu của anh kinh hoàng như tiếng một con thú bị kẻ săn mồi vồ lấy. Có màn đêm nào bị xé rách để mặt trời nhô lên ở chân trời. Anh ước đây chỉ là giấc mơ để tỉnh giấc, bật dậy lau mồ hôi và hú hồn chỉ là cơn ác mộng. nhưng không có cơn mơ nào để anh cầu mong tròn tỉnh. Trong anh chỉ còn cảm giác đau đớn và trống rỗng, như có bao nhiêu máu đều tuôn ra hết từ hai đầu ngón chân. Gào thét đến kiệt sức, tiếng kêu của anh bây giờ chỉ còn là những lời rên rỉ. Ánh sáng trong căn phòng bỗng nhiên tím sẫm lại rồi tan biến. Hai tên kia cũng tan vào bóng tối. Mọi dây trói trôi tuột khỏi thân thể từ bao giờ. Anh loạn choạng đứng dậy, dò dẫm tìm đường trong bóng tối. Bỗng nhiên trán anh va vào một cái gì đó. Hai tay anh đưa lên dò dẫm và nỗi kinh hãi làm anh té nhào xuống sàn. Đó là hai bàn chân người. Có ai đó bị treo lên trong căn phòng tối này. Bỗng nhiên, từ thân thể ấy phát ra một thứ ánh sáng đẹp lạ lùng, khiến anh như bị thôi miên. Anh nhìn rõ người đàn ông bị treo bởi một sợi dây thừng buộc với móc sắt nơi đuôi của chiếc máy quạt trần. Đôi chân của người đó đã bị cắt đứt hết 10 ngón. Tại sao ông lại bị giết? Người chết dĩ nhiên không trả lời. Nhưng từ khe mắt nhắm đó, có một thứ ánh sáng chiếu đến, lan tỏa khắp người anh. Tiếp theo là cảm giác lạnh ập đến. Không phải từ ánh sáng diệu kỳ đó, nhưng từ xô nước hai tên kia tạt vào mặt anh. Ánh sáng bắt đầu trở lại căn phòng, đỏ lửng trên khuôn mặt hai kẻ sát nhân. Tên mặt xăm nói với anh, mày đâu có được chết dễ vậy, đêm còn dài lắm. Đêm nay còn dài bao nhiêu? Liệu anh có thể sống sót qua đêm nay? Lạy Chúa, xin cứu con. Lời cầu nguyện đó theo hai dòng nước mắt trào ra. Tên mặt xăm lại hỏi anh một lần nữa. Lần này nó nhẫn nha thả từng chữ một. Mày có bỏ đạo không? Liệu mình có chịu được thêm một lần nữa? Có vẻ như bọn chúng sẽ không dừng lại. Nếu mình chết rồi thì sao? Nếu không có gì sau cái chết hết, và linh hồn mình cũng không hề tồn tại để chịu thưởng hay phạt thì sao? Có phải mình đã hy sinh cả cuộc đời vô ích và chết như một tên ngu ngốc? Có Chúa thật không? Câu hỏi này vang lên trong lòng, khiến anh nghẹn ngào, tức tưởi. Cảm giác của một kẻ đáng thương bị bỏ rơi. Câu trả lời là sự im lặng đến nghẹt thở. Tao đang hỏi mày đó, thằng ngu. Tên mặt xăm lại đá thúc vào sườn anh một cái. Không. Có ai đó vừa nói qua miệng anh, không phải là lời của anh. Nhưng anh im lặng khi tên mặt đẹp chìa mũi kềm vào phía chân mình. Lần này anh không biết ngón chân nào đã bị cắt. Cảm giác đau đớn làm tê liệt mọi giác quan và cạn khô máu trong người. Mình phải sống. Đó là ý nghĩ đầu tiên đến khi ngón chân thứ ba bị cắt. Mình muốn sống, muốn đi hết cuộc đời này bằng đôi chân dù chỉ còn 7 ngón. Muốn thả mình bồng bềnh, lãng đãng trong những nỗi buồn nhẹ. Muốn lấy vợ, sinh con và khao khát cảm giác nhịn ăn sáng để dành tiền mua cho con đôi giày mới. Nếu nói bỏ đạo, chắc bọn chúng sẽ tha cho mình. Mình sẽ đi xưng tội, cầu nguyện và đền tội. Chúa sẽ sẵn lòng tha thứ cho mình thôi. Mình sẽ chịu không nổi nếu có thêm một ngón chân nào nữa bị đứt lìa. Đạo này có gì mà mấy tên theo nó thật cứng đầu. Tên lần trước cũng vậy, thà chết chứ không chịu bỏ đạo. Câu nói của tên mặt đẹp cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh bỗng run rẩy vì câu nói đó, như phóng một luồng điện qua người. Anh thấy rõ ràng người đàn ông đang bị treo trên trần nhà, với ánh sáng dịu kỳ từ thân thể và đôi mắt. Anh thấy ông nội đang lom khom dọn cỏ trên mộ ông cố. Ông chỉ vào nấm mộ nói, ông cố bay trước đây chết vì đạo. Ông cố bị một ngọn giáo xuyên thủng ngực. Ông cố lúc đó mới 30 tuổi, dành chút sức lực cuối cùng để vẽ một dấu thánh giá lên bàn tay của thằng con, là ông nội của anh. lúc đó chỉ là một thằng bé. Dấu thánh giá đó đổi đời thằng bé nghịch ngợm thành trầm lặng và nghĩ ngợi. Ông nội dành gần 60 năm để truyền dấu thánh giá đó lại cho đàn con, nhất là cha anh. Nhưng cha đã phờ phạc vì lo cho 8 miệng ăn trong gia đình, không có tâm trí nghe lời ông nội. Những ngày dỗ ông cố, con cháu trong nhà ngồi lại để nghe ông nhắc nhở về dòng máu đào của tổ tiên mình đổ ra. Như không có lễ dỗ ấy thì chẳng ai nhớ dòng máu tử đạo đang chảy trong gia đình mình. Sau này lớn lên con cũng sẽ đánh chuông nhà thờ như ông nội. Anh nói câu đó khi luồn tay vào áo vần về những đốt sống gồ lên trên lưng nội. Lưng nội đã công khẩm vì hơn 60 năm gồng mình đánh chuông nhà thờ. Câu nói đơn giản mà làm nội lem nhem nước mắt. Con là đứa cháu ông thương nhất, ráng giữ đạo cho đàng hoàng tử tế nha con. Bữa đó ông nội vẽ cây thánh giá lên lòng bàn tay anh. Anh không ngờ chiều đó nội lăn ra ốm một trận rồi đi luôn. Ngày nào người ta cũng thấy hai ông cháu dắt nhau, bây giờ chỉ còn thằng bé lủi thủi đi nhà thờ một mình. Hôm nay anh gặp được ông cố, ông nội và người đàn ông bị cắt đứt 10 ngón chân kia. Họ đứng ở cánh cửa mở ra vùng ánh sáng chói lòa, vẫy tay kêu anh đi tới. Nhưng anh không còn chút sức lực nào. Anh vẫn còn tức thở vì tên mặt xăm lại để bàn chân lên ngực mình. Tao hỏi lại lần cuối, mày có bỏ đạo không? Anh đã nghe câu hỏi này một lần, không phải ở đây. Đó là hàng rào phủ dây leo tím của một ngôi nhà cao cổng. Người con gái nhìn vào mắt anh và hỏi, em hỏi anh một lần nữa thôi, anh có bỏ đạo để lấy em không? Bà má nhất quyết không cho em lấy người có đạo đâu. Bữa đó hình như có ai đốt rác, khói bay lãng đãng cay xè đôi mắt. Anh không trả lời, sợ mở miệng sẽ bật khóc. Anh lắc đầu rồi quay đi, chân bước chấp chuối vào cỏ. Nhưng hôm nay anh sẽ trả lời với hai người kia, tôi sẽ không bao giờ bỏ đạo. Nói câu này xong, anh đã thấy mình đã kiệt sức và đau đớn đến độ không thể đau đớn được nữa. Chết rồi, xin đừng oán hận bọn tao. Bọn tao cũng chỉ làm theo lệnh thôi, tên mặt đẹp nói. Hắn tiếp tục cắt đứt những ngón chân còn lại mà nghi hoặc không biết cái thân thể im lìm, bất động này còn sống hay đã chết. Chúng treo cổ anh bằng một sợi dây thừng rồi bước ra khỏi phòng, chìm vào trong bóng tối dày đặc. Rõ ràng là ông cố, ông nội và người đàn ông bị treo cổ đang đứng đó, mở ra một cánh cửa chói lòa và vẫy anh đi tới. Hai tên sát nhân đã đi rồi. Nhẹ nhõm và thanh thản, anh đứng dậy đi về phía nội đang gọi. Cậu thanh niên loay hoay mãi mà chưa tìm được nơi gọi điện thoại. Mệt mỏi, cậu ngồi xuống chiếc ghế công viên rồi dở tờ báo ra. Trang thứ ba đăng tin người thứ hai bị treo cổ và cắt đứt 10 ngón chân. Người này cùng quê với cậu, cậu nghe sống lưng ớn lạnh. Như thói quen, cậu làm dấu và đọc một kinh lạy cha, cầu cho người đồng hương xấu số vừa qua đời.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.